Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục trình bày chuyên đề Tâm vấn Cơ đốc dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm. Mời quý thính giả cùng nghe. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chương 4 nói về tiến trình tâm vấn cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe Tình yêu không phai tàn, lời của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Delina.
Lòng Ngài yêu thương dài dòng.
Đó là tiếng hát Delina trong Tình yêu không phai tàn. Và bây giờ là Tâm vấn Cơ Đốc. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã học xong chương 3 nói về phương pháp tâm vấn Cơ Đốc. Chúng ta cũng đã sang phần đầu của chương 4 nói về tiến trình tâm vấn Cơ Đốc. Bây giờ trước hết, chúng ta ôn lại phần đó và sẽ lại tiếp tục với các giai đoạn làm tâm vấn. Có bao giờ bạn băn khoăn về những đổi thay trong cuộc đời Phao-lô sau khi ông trở thành Cơ Đốc nhân không? Ông là người được ăn học, xuất thân từ một gia đình danh giá. Thời gian đầu trong chức nghiệp, Phao-lô được giới lãnh đạo tôn giáo kính trọng, được kẻ thù nể nang và cũng rất có thể cũng được quần chúng thán phục vì lòng hăng hái, nhiệt thành của ông về đạo. Nhưng rồi Phao-lô đã trở thành Cơ Đốc nhân. Ông kinh nghiệm được ơn tha thứ và cảm nhận được sự bình an đến từ Chúa cứu thế. Nhưng trong bức thư thứ nhì gửi cho các tín hữu tại Corinto, ông bảo rằng từ khi quy đạo, ông đã trải qua bao nhiêu lao nhọc, đòn vọt, khốn đốn, lo lắng, tù đầy. Theo Corinto thứ nhì chương 11, câu 23 đến câu 30. Hiển nhiên, những lần bị tù là thời gian vô cùng khốn khổ. Nhưng Phao-lô không than van hay ngồi yên khoanh tay bó gối. Trái lại, ông tận dụng thời gian trong tù để viết thư khích lệ và khuyên dạy tín hữu. Philip là một trong những bức thư đó. Lúc này Phao-lô đang bị cùm xiềng, như trong Philip đoạn 1 câu 14. Ông nghe nói một số bạn bè là tín hữu không được vui vẻ với nhau. Trong thư, ông nài xin họ hiệp một trong Chúa và xin những người lãnh đạo hội thánh giúp họ vượt qua các mối bất đồng. Như trong chương 4 câu 2 câu 3. Ông cũng đề cập đến 3 điều các cố vấn cũng như người cần tâm vấn phải lưu tâm. Đó là các mối quan ngại trong tâm vấn. Bây giờ chúng ta nói đến các mối quan ngại trong tâm vấn. Khi trao đổi với nhà tâm vấn, hầu như ai cũng bày tỏ quan ngại về cảm xúc của mình. Thí dụ như nhiều người thấy xuống tinh thần, buồn nản, cô đơn hay giận dữ. Có những nan đề trong suy nghĩ. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình xấu xí và chỉ là một kẻ thua cuộc. Hay lúc nào tôi cũng có những ý tưởng dâm dục mà không sao loại bỏ được. Hay quan ngại về hành động. Tôi không kiềm chế nổi tính nóng giận. Hay tôi không thể bỏ tật xem ảnh khiêu dâm. Ba lĩnh vực quan ngại này, xúc cảm, suy nghĩ và hành động, cần phải được lưu tâm đến trong hầu hết mọi tình huống tâm vấn. Trước hết là những quan ngại về xúc cảm. Mọi người đều có xúc cảm, nhưng khác nhau trong cách biểu lộ những xúc cảm này. Tùy theo cá tính, có người dễ dàng thừa nhận xúc cảm, có người che giấu. Đối với một số nền văn hóa ở một số gia đình, việc biểu lộ xúc cảm được khích lệ. Nhưng trong những nhóm khác, người ta hiếm khi nhìn nhận hay nói ra xúc cảm của mình. Tuy nhiên ngay cả khi không nói ra, nhiều người được tâm vấn vẫn thấy ngượng ngùng vì những xúc cảm ngã lòng, nản chí, lo lắng hay có mặc cảm mắc tội. Chúa Giê-xu cũng có xúc cảm. Và Kinh Thánh cho biết Ngài thường bày tỏ lòng thương cảm, nhưng cũng có lúc Ngài nổi giận, như trong Mác chương 3 câu 5. Ngài lo buồn và bối rối, Ma-thi-ơ chương 26 câu 37-38. Chúng ta cũng biết Chúa từng khóc, Luca chương 19 câu 41, Giăng chương 11 câu 35. Và cũng có trường hợp Chúa rất buồn phiền. Phao-lô cũng có lúc buồn bực, nhất là khi ông ở trong tù. Nhưng trong tất cả những bất ưng và thiếu thốn đó, ông vẫn tập sống thỏa lòng, như trong Philip chương 4 câu 12. Ông từng viết rằng, Cơ Đốc nhân cần sống vui mừng, vượt lên trên mọi nỗi lo buồn. Làm sao sống được như vậy? Hầu hết các nhà tâm vấn đều khám phá ra rằng, chúng ta có thể bảo người ta đừng lo lắng, đừng cô đơn, đừng ngã lòng. Nhưng trong thực tế, thay đổi xúc cảm theo ý muốn hầu như là điều bất khả thi. Vì vậy, thừa nhận xúc cảm như khóc chẳng hạn cũng là một điều tốt. Tuy nhiên, Phaolô nói đến những phương thức khác giúp vượt qua những xúc cảm không vui như lo lắng chẳng hạn. Ông khuyên nên có những hành vi nhẹ nhàng, từ tốn. Đôi khi xúc cảm dâng lên quá mạnh làm chúng ta nói năng hay hành động thiếu nhẹ nhàng, khiến cho về sau phải hối tiếc. Ông cũng nhắc, đừng lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo Philip chương 4, câu 6 đến câu 7. Xúc cảm có thể ảnh hưởng đến cả tâm trí và thân thể. Khi chúng ta ưu tư hay lo lắng, mọi suy nghĩ bị ảnh hưởng, có thể làm suy sụp sức khỏe và chúng ta đau bệnh. Vì thế điều quan trọng là nhà tâm vấn phải ý thức được những xúc cảm của người được tâm vấn. Nếu họ không thổ lộ xúc cảm của mình, thì người cố vấn nên hỏi. Bây giờ là quan ngại về suy nghĩ. Người ta từng cho rằng hầu hết nan đề của con người khởi sự từ tâm trí và hầu hết cũng giải quyết từ trong tâm trí. Tham dục, bạo động, ganh tị, chỉ trích, thù ghét và quyết định gây chiến, tất cả khởi sự trong tâm trí. Theo thư Y Bá chương 12 câu 15, những rắc rối cá nhân và các mối quan hệ trở nên căng thẳng khi người ta nuôi dưỡng những tư tưởng cay đắng. Nhưng cũng chính tâm trí là chỗ quyết định yêu thương, bày tỏ lòng thương cảm, sống hài hòa với mọi người hay kiềm chế các xung động tinh thần. Vì thế phần lớn mục vụ tâm vấn là đối phó với suy nghĩ của tâm trí. Thánh Phaolô đúc kết trong Philip chương 4 câu 8. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Nhiều năm trước, một hội thánh ở Canada tổ chức bữa ăn đặc biệt thết đãi một trong những thuộc viên lâu năm. Nhiều người nhắc đến tinh thần dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân. Nhưng có một người phát biểu một câu tạo ấn tượng sâu sắc nhất bảo rằng, tôi biết người anh em yêu dấu này từ rất nhiều năm, nhưng chưa hề nghe anh có một lời phê phán bất cứ ai. Những người từ chối không chịu nghĩ đến việc chỉ trích thường có đời sống tinh thần và tâm linh khỏe mạnh. Trong khi đó, những người hay có tư tưởng phê phán, tự lên án hay tự thương hại một cách vô cớ thường là những người có nan đề trong sức khỏe tinh thần. Đôi khi người được tâm vấn tự đi đến những kết luận rất sai về chính mình hay về người khác. Nếu phải giúp những người như thế, chúng ta cần cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của họ, giúp họ có những suy nghĩ chính xác, không thành kiến và phù hợp với các giáo huấn của Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta nói đến quan ngại về hành động. Nhiều năm trước, một nhà tâm vấn viết một cuốn sách nói rằng mọi nan đề đều là hậu quả của những hành động tội lỗi. Quyển sách cho rằng khi một người đến xin được tâm vấn thì nhiệm vụ duy nhất của nhà tâm vấn là tìm cho ra tội lỗi người đó đã phạm và khuyên bảo đương sự từ bỏ tội lỗi đó. Hầu hết các cơ đốc nhân đều đồng ý rằng mọi nan đề của con người xuất phát từ tội của Adam và Eva tại vườn Eden. Hầu hết chúng ta cũng đồng ý rằng, khi người ta phạm tội, thì những nan đề cá nhân thường theo sau. Kinh Thánh nói rất rõ rằng, Đức Chúa Trời là đấng công chính, và tội lỗi sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên bảo rằng công việc chính của nhà tâm vấn là đi tìm tội lỗi trong đời sống người được tâm vấn là quá đơn giản. Thi Thiên 73 là một nhận định rất thực tiễn về tội lỗi. Tác giả bảo rằng, trước mắt những kẻ phạm tội công khai tưởng như không gặp nan đề gì, còn những người sống ngay lành lại gặp nhiều gian truân. Nhưng rồi đến cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ phán xét công bình. Chuyện ông Job trong Cựu Ước là một trường hợp điển hình. Theo Kinh Thánh, Job là một người công chính, nhưng ông có nhiều nỗi căng thẳng cùng cực. Bạn bè ông và cả Satan đều nhất quyết bảo rằng những khổ nạn Job phải chịu là do tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời phủ nhận quan điểm này. Nan đề của Job không phải vì ông phạm tội, theo Job chương 2 câu 3. Tất nhiên, nan đề có thể do người được tâm vấn đã lầm lỗi hay thiếu khôn ngoan. Nhưng nan đề cũng xuất hiện khi một người không được hướng dẫn, ít học hay là nạn nhân hành động của người khác. Nan đề xuất hiện có thể do rất nhiều nguyên nhân. Để giúp ngăn ngừa những khó khăn như thế, bức thư trong lao tù của Phao-lô truyền dạy cơ đốc nhân thực hành những gì họ đã thấy, đã nghe, đã học nơi ông, theo Philip chương 4 câu 9. Sự bình an của Đức Chúa Trời được hứa ban cho những người có cuộc sống tôn cao Chúa cứu thế, cho dù vẫn phải tiếp tục sống trong hoạn nạn. Hội thánh tại thành Philip là hội thánh nhận bức thư này rõ ràng là đã có nhiều thuộc viên có niềm tin được thể hiện ra thành những hành động yêu thương. Họ đã quan tâm chăm sóc Phao-lô trong cơn hoạn nạn, và ông rất biết ơn họ. Chắc hẳn Phao-lô cũng cùng một ý với Gia-cơ bảo rằng chúng ta cần phải là người làm theo lời Chúa, chứ không chỉ nghe suông, theo Gia-cơ chương 1 câu 22. Cũng cần để ý rằng Phao-lô có một thái độ rất hay trước khó khăn. Hai lần ông bảo rằng gặp cảnh ngộ nào ông cũng tập sống thỏa lòng, theo Philip chương 4 câu 11 câu 12. Bí quyết sống thỏa lòng của ông được ghi trong Philip chương 4 và chắc chắn có thể được áp dụng cho các nhà tâm vấn cũng như những người được tâm vấn thời nay. Và cũng như Phao-lô, chúng ta có thể trở thành những người bén nhạy với người khác khi quan tâm đến tình cảm, suy nghĩ và hành động của họ. Bây giờ chúng ta nói đến những giai đoạn tâm vấn. Hầu hết chúng ta đều có kinh nghiệm mua sắm và hầu như món đồ nào cũng đều kèm theo tờ hướng dẫn cách sử dụng. Đôi lúc có những món chúng ta phải theo sát từng bước mới có thể ráp món đồ lại được. Công tác tâm vấn sẽ dễ dàng nếu chúng ta có mẫu chỉ dẫn từng bước để có thể phục hồi những cuộc đời tan vỡ. Tâm vấn sẽ đơn giản nếu các nan đề có thể được giải quyết như cách nấu ăn, trình bày trong sách dạy gia chánh, nghĩa là bao gồm những hướng dẫn chi tiết, nếu theo đúng thì chắc chắn làm được. Nhưng như chúng ta thấy, con người không đơn giản như thế, và những nan đề của con người không giống như các bộ phận của cái máy hay như các vật liệu để nấu món ăn. Mỗi người và mỗi nan đề đều phải được giúp đỡ và giải quyết bằng những cách riêng, và đây chính là lý do khiến cho công tác tâm vấn vừa khó khăn vừa đầy thách thức. Nhiều năm trước đây, một công trình nghiên cứu 500 mục sư quản nhiệm các giáo sở kết luận rằng hầu hết các mục sư làm tâm vấn đều có một xúc cảm rất thấm thía với tâm trạng chán nản, hoang mang và ngay cả với ý thức nghĩ rằng mình vô dụng mỗi khi được gọi nhờ giúp đỡ. Cuộc thăm dò cho biết khi giáo hữu nhờ giúp giải quyết nan đề, nhiều nhà lãnh đạo hội thánh cảm thấy rất lo lắng, bối rối và ngần ngại. Đây cũng là xúc cảm thông thường, ngay cả đối với những người hướng dẫn có kinh nghiệm làm tâm vấn cũng vậy. Nhà tâm vấn có thể cố gắng bày tỏ những đặc tính như đã bàn trong chương 2 và sử dụng những kỹ thuật nêu lên trong chương 3. Tuy nhiên, cũng có lúc nhà tâm vấn cần tự hỏi, bước kế tiếp tôi phải làm gì? Làm sao nhà tâm vấn có thể hoàn tất một tiến trình tâm vấn từ đầu đến cuối? Chia tiến trình tâm vấn thành từng bước hay từng giai đoạn có phần không thực tế vì biên giới giữa các giai đoạn thường mơ hồ. Hơn nữa, các giai đoạn cũng có thể trùng lấp. Dù vậy, việc phân chia này có có lợi ở chỗ giúp chúng ta thấy rõ diễn tiến của quá trình tâm vấn và có thể chia làm 4 giai đoạn như sau. Giai đoạn giới thiệu và tìm hiểu, giai đoạn thiết định mục tiêu, giai đoạn đi vào giải pháp bằng hành động và giai đoạn kết thúc. Cả 4 giai đoạn này có thể hoàn tất trong một lần trao đổi, nhưng thông thường được trải ra trong một thời gian dài hơn. Trước hết là giai đoạn giới thiệu, tìm hiểu hay là giai đoạn 1. Có ít nhất 3 mục tiêu cần đạt được vào lúc khởi đầu chương trình tâm vấn. Chúng ta phải tiếp xúc với đối tượng có nhu cầu, thiết lập quan hệ với đối tượng và tìm cách xác định nan đề đối tượng đang có. Trước hết là tiếp xúc. Hiển nhiên, chúng ta không thể làm tâm vấn nếu chưa bao giờ gặp gỡ người cần giúp. Vì vậy, để khởi sự mục vụ tâm vấn, cần cho người ta biết chúng ta sẵn sàng giúp. Có thể làm việc này bằng 2 cách. Thông báo cho biết chúng ta muốn giúp và bày tỏ cho thấy mối quan tâm của chúng ta. Đôi khi cần có một thông báo chính thức về mục vụ tâm vấn in trong bản tin hay chương trình của Hội Thánh hay thông báo trong buổi nhóm. Mục sư có mục vụ tâm vấn vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Tín hữu nào có nhu cầu xin gọi điện thoại lấy hẹn. Cũng có thể thông báo một cách thân mật trong những dịp sinh hoạt khác. Trong vòng các con cái Chúa, ai có nan đề trong đời sống cá nhân hoặc gia đình muốn tâm sự với chúng tôi, xin đừng ngại, chúng tôi có dành thì giờ để chúng ta có thể trò chuyện trao đổi với nhau. Khởi đầu lối kêu gọi này có thể không khiến cho người ta sắp hàng đến xin tâm vấn đâu. Nhưng thông thường hơn, mục vụ tâm vấn thực sự phát triển từ những tiếp xúc thân mật với những người chúng ta gặp gỡ đâu đó hay trong hội thánh. Thí dụ như những người trẻ thường cởi mở hơn, thổ lộ nan đề cá nhân sau khi quen biết người hướng dẫn thanh niên trong dịp đi xem một trận thi đấu thể thao hay những buổi họp mặt thân mật nào khác. Lúc uống cà phê chung hay trò chuyện trên đường về sau buổi nhóm, cũng thường là cơ hội thổ lộ nan đề mà sau đó có thể trở thành những buổi trao đổi tâm vấn chính thức. Có thể khéo léo tiếp tục câu chuyện bằng cách gợi ý như sau. Sau 4 giờ chiều mai, có thì giờ rộng rãi hơn, nếu mình trao đổi thêm chuyện này, chắc sẽ rất hữu ích. Gợi ý như thế, vừa nhẹ nhàng, vừa tự nhiên, nhưng khá hữu hiệu để có buổi hẹn.
Từ ngày sống trong lầm lỗi, con mới biết trôi xa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.